SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị, Bùi Văn Thuận và Trịnh Bá Phương là hai tù nhân lương tâm bị bắt với cáo buộc là làm và tàn trữ phát tán tuyên truyền tài liệu thông tin chống nhà nước xã hội chủ nghĩa theo điều luật 117 của Bộ luật hình sự. Với Bùi Văn Thuận, sinh năm 81, bị mức án 8 năm tù giam. Ông là người dân tộc Mường, từng là giáo viên ở Hà Nội, và trong phiên tòa xét xử của ông diễn ra vào hồi giữa tháng 11 năm 2022, thì một trong những bài viết được chia sẻ trên trang Bút Thuận Văn Bùi phân tích sự bất cập của cách chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa người dân Sài Gòn trong thời gian dịch bệnh COVID, với cáo trạng nói rằng là bài viết làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID của đảng và nhà nước. Còn Trịnh Bá Phương bị bắt vào ngày 24 tháng 6, 2020 vì đã đưa những thông tin về Đồng Tâm. Ông là con của bà Cấn Thị Thêu, gia đình mà có 3 người hiện đang bị giam tù đều liên quan tới cái việc đưa tin của vụ Đồng Tâm. Trịnh Bá Phương bị kết án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế. Ông Trịnh Bá Phương đang bị giam ở trại An Điềm, Đà Nẵng, và Bùi Văn Thuận bị giam ở trại Sáo, Nghệ An. Mai Hoa có cuộc trò chuyện với bà Đỗ Thị Thu, vợ của ông Trịnh Bá Phương, và bà Trịnh Thị Nhung, vợ của ông Bùi Văn Thuận, về tình hình trại giam An Điềm và trại Sáo, Nghệ An đối xử với các tù nhân lương tâm.
Trước tiên là Mai Hoa xin được bắt đầu với cô Đỗ Thị Thu về cái chuyến thăm gặp mới hôm qua Chủ nhật vào ngày 21 tháng 4 tới chồng cô là Trịnh Bá Phương ở trại An Điềm. Trước tiên là về mặt sức khỏe và cái điều kiện ở trại An Điềm đối với chồng cô Trịnh Bá Phương nói riêng và những cái tù nhân lương tâm ở trong trại như thế nào, cô có thể chia sẻ?
Dạ vâng, thưa chị, ngày 21/4/2024 thì tôi có vào thăm chồng tôi là Trịnh Bá Phương. Chồng tôi nói rằng là hiện tại chồng tôi và một số các anh em ở trại An Điềm đang bị đối xử một cách tồi tệ, hà khắc, và anh Hoàng Bình đang bị biệt giam ạ.
Thưa cô, có thể nói rõ là tồi tệ, hà khắc là như thế nào không thưa cô?
Dạ vâng thưa chị, thì từ ngày 8 tháng 4 thì trại giam An Điềm bắt đầu tịch thu một số đồ dùng cá nhân của các tù nhân lương tâm ở trong trại giam ạ. Và cũng chính vì tịch thu không có rõ nguyên nhân lý do, thế nên mà phía trại giam An Điệp và anh Hoàng Bình đã xảy ra tranh cãi, và anh Hoàng Bình đã bị kỷ luật cùng chân 10 ngày ạ.
Mà cũng xin giải thích một chút xíu cho quý vị khán thính giả được biết, Hoàng Đức Bình là một giáo dân ở vùng Vũng Áng, đã cùng với các giáo dân ở khu vực Vũng Áng chở các cha để mà cùng lên tiếng cho những ngư dân ở Vũng Áng trong thời gian mà Formosa đã bị rò rỉ và thả chất độc ra biển, khiến ảnh hưởng tới đời sống ngư dân cũng như là làm độc ở vùng biển cả 4 tỉnh liên tục. Và chỉ vì lý do đó mà Hoàng Bình bị bắt và bị kết án từ đó đến nay. Và hiện nay thì Hoàng Đức Bình đang bị giam ở trại giam An Điềm. Cùng ở trại giam An Điềm thì có Trịnh Bá Phương. Thì trong cái chuyến thăm gặp hôm qua của Đỗ Thị Thu tới chồng mình, thì anh Trịnh Bá Phương đã nhân cơ hội đó để chia sẻ những cái thông tin trong trại giam. Chính vì vậy mà chị Đỗ Thị Thu đã truyền đạt những cái thông tin mà chồng của cô nói cho cô biết về tình hình trại giam, đặc biệt đối với Hoàng Đức Bình. Tiếp tục lại cái câu chuyện, Trịnh Bá Phương có nói rằng là những cái đồ dùng mà bị trại giam không cho sử dụng nữa gồm những cái gì không thưa cô?
Dạ vâng thưa chị, đồ dùng họ tịch thu của chồng em cũng giống như các anh em tù nhân lương tâm trong trại giam An Điềm là bát đĩa môi gia đình gửi vào này, bình giữ nhiệt.
Tức là những cái bình giữ nước ấm đúng không? Những cái bình thủy đúng không ạ? Rồi chén muỗng đĩa, tức là những cái thứ
gia đình
mà
gửi vào.
Gia đình gửi vào mà trước đây vẫn được sử dụng. Trại giam không có giải thích rõ ràng lý do vì sao mà họ thay đổi cái quy định. Chính vì vậy mà Hoàng Đức Bình phản đối, và vì cái sự phản đối mà Hoàng Đức Bình bị kỷ luật. Hồi nãy cô nói là bị giam cấm cố, và bị điều gì xảy ra?
bị phù chân 10 ngày ạ, và anh ấy khai đầu thì anh ấy bị cái phù nó tì vào chân ấy, đen xước hết cả chân ạ.
Vâng, đó là tình hình ở trại An Điềm với những cái tù nhân lương tâm. Quay lại với cô Trịnh Thị Nhung, trong cái chuyến thăm gặp cũng vào đầu tháng 4 này tới chồng mình là anh Bùi Văn Thuận ở trại giam Nghệ An, thì không biết là tình hình trại giam Nghệ An có đỡ hơn so với trại An Điềm không thưa cô?
Vào ngày 13 tháng 4 thì em có vào trại giam số 6, thì em được biết là anh ấy vừa bị chuyển trại, chuyển từ phân trại 2 sang phân trại 1, thì ảnh bị giam cùng với hai người ở trong một căn phòng như một cái hộp rất là nhỏ, không có cửa sổ, anh ấy không được ra ngoài, anh ấy không được ra ngoài rất là không khí tập thể dục, và ảnh nói là giống như là ảnh bị giam không có tiếp xúc được tới những cái phòng bên cạnh.
Em hỏi lý do tại sao anh lại ở trong cái điều kiện như thế, thì anh nói là anh không hề bị kỷ luật hay là vi phạm gì hết. Khi mà họ vừa chuyển trại thì anh đã bị giam giữ trong cái phòng với cái điều kiện tồi tệ như vậy rồi ạ. Và em được biết là những cái phòng giam bên cạnh ấy, thì đỡ hơn. Anh còn nói thêm là trước khi bị chuyển trại thì công an tỉnh Thanh Hóa có vào trại giam để gặp anh ấy và nói về cái vấn đề vợ anh đang sử dụng tài khoản Facebook và đăng những cái bài viết mà họ cho là không đúng.
Công an tỉnh Thanh Hóa vào trại giam gặp Bùi Văn Thuận và nói rằng là vợ của Bùi Văn Thuận ở ngoài đăng những bài trên Facebook không đúng. Rồi sau khi mà họ nói như vậy rồi dẫn tới cái việc mà chuyển trại và bị giam trong cái phòng mà kín không có cửa.
Dạ thì em cũng không hiểu lý do vì sao mà sau khi cái cuộc gặp đó diễn ra thì bắt đầu anh Thuận bị chuyển trại và vào cái phòng mà kín không có cửa sổ như vậy. Thì anh chỉ nói là công an họ nói là cái tình trạng vợ sử dụng Facebook bên ngoài ấy là nguy hiểm cho kiểu cho vợ, nên là họ cũng
Công an Thanh Hóa có nói rõ là một cái bài viết nào mà họ nói rằng trên trang của Trịnh Nhung không? Họ có biết chắc chắn đó là cái trang Trịnh Nhung đó là vợ của Thuận Văn Bùi, bởi vì cái việc mà lập một cái trang, một cái account lấy cái hình đại diện cái chuyện đó nó vô cùng nó dễ dàng. Công an Thanh Hóa có nói những cái điều đó với Thuận Văn Bùi không, hoặc là Nhung có biết điều gì không?
Dạ, từ đầu năm tới giờ em đã bị mời lên làm việc 2 lần về cái tài khoản Facebook và trong đó là xuất hiện những cái tài khoản Facebook giả mạo em, lấy hình ảnh của em và đăng những cái bài viết không đúng sự thật. Và em cũng có yêu cầu công an làm rõ cái người mà tạo cái tài khoản Facebook đó gây nhầm lẫn, họ giả mạo em á, thì em vẫn chưa có thấy kết quả gì. Và việc họ vào và gặp anh Thuận, họ nói là họ không hài lòng về cái việc em sử dụng Facebook á, thì làm anh Thuận rất là lo lắng, cũng không biết em đăng tải những gì mà khiến công an phải vào tận trại giam để gặp anh Thuận như vậy.
Và có những cái hành xử gần như là trả đũa với một cái account mà họ cũng không biết đó là cái account nào, và thực sự mà công an Thanh Hóa nói rằng là của vợ của Thuận Văn Bùi. Quay lại với tình hình ở trại An Điềm, như hồi nãy cô nói là Hoàng Đức Bình đã bị cùm, mà Trịnh Bá Phương có nói lý do vì sao mà có những cái thay đổi về điều kiện đối xử của trại An Điềm đối với cái tù nhân lương tâm của trại An Điềm không thưa cô?
Dạ vâng thưa chị, thì và cũng trong cái ngày mùng 8 tháng 4 này thì trại giam An Điềm không mở cửa như trước kia. Như trước kia thì họ các ngày giờ hành chính thì họ mở cửa cho các tù nhân lương tâm được ra ngoài. Nhưng mà bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 4 này họ bắt đầu đóng cửa buồng nhé, đóng cửa 24 trên 24 và nghĩa là họ không mở cửa, không cho mọi người ra ngoài luôn nhé.
Từ 8 tháng 4 đến bây giờ họ đóng cửa 24 trên 24 hoặc không cho các tù nhân ra ngoài.
Vâng ạ. Và mọi thứ từ hay đồ ăn và hay là nước uống thì đều được làm qua khe cửa, lấy nước thì cũng được rót qua khe cửa và lấy đồ ăn thì cũng đưa qua khe cửa luôn ạ.
Tôi
Và
xin được cắt ngang là cái điều đó nó xảy ra với tất cả các tù nhân tại trại An Điềm hay là đối với tù nhân lương tâm thôi?
dạ vâng, với đối với các tù nhân lương tâm thôi ạ. Trước thì các cái giờ hành chính thường thì mọi người đều được đi ra ngoài, sau giờ hành chính thì họ lại đóng cửa vào và không cho mọi người ra ngoài nữa. Còn bây giờ thì họ đóng cửa 24 trên 24 luôn nhé, nghĩa là lấy đồ ăn hay là lấy nước hay là đưa thư để gửi về cho gia đình hay là thư một cái lá thư nào thì đều đưa qua khe cửa, họ không cho đi ra ngoài như trước nữa. Chồng tôi có bảo việc giam giữ kiểu này thì như trại tạm giam Hỏa Lò.
Không khác gì là trại tạm giam Hỏa Lò. Tôi có nghĩa rằng là cái việc điều kiện giam giữ như vậy, ngay cả đối với Trịnh Bá Phương luôn, với tất cả những cái tù nhân lương tâm đó.
Họ giam y như Hỏa Lò, và tôi cũng khẳng định rằng đây chẳng khác nào là một hình thức tra tấn tinh thần đối với các tù nhân lương tâm ở trong tại Tam An Điền ạ.
Trịnh Bá Phương có nói cái lý do vì sao mà đột nhiên trại An Điềm có cách đối xử hà khắc mà ngược đãi với các tù nhân lương tâm không thưa cô?
Tôi có hỏi chồng tôi là lý do tại sao, thì chồng tôi là rằng là phía trại giam An Điền không đưa ra được nguyên nhân, và họ chỉ nói lý do là theo hướng dẫn của cục C10 thôi ạ.
Theo hướng dẫn của cục C10. Dạ vâng. Quay lại với Trịnh Nhung. Với cái việc mà bị giam trong cái phòng nhỏ thì là trong cái cuộc thăm gặp vào ngày 13 tháng 4 vừa rồi đó, thì chồng cô là Bùi Văn Thuận có chia sẻ cái diện tích phòng là bao nhiêu không, và hai cái người bạn cùng giam cùng phòng với anh Bùi Văn Thuận là như thế nào, và từ đó đến nay thì cô có thông tin gì về cái có bất cứ một cái sự cải thiện nào về cái điều kiện mà giam cầm của chồng cô ở trại Nghệ An không thưa cô?
Dạ, cái cuộc nói chuyện hôm thăm gặp á, thì tuy là dài 60 phút nhưng mà điện thoại á, cứ liên tục bị gián đoạn và bị mất kết nối, nên là tôi cũng chưa chưa có kịp cập nhật cái thông tin cái phòng giam như thế nào. Nhưng mà ảnh nói là rất nhỏ và ba người ở rất là chật chội và tệ hơn cái trại tạm giam rất là nhiều. Anh nói là còn tệ hơn cả chuồng cọp. Từ hôm
Dạ vâng.
mà biết được cái câu chuyện đó đến bây giờ thì gần như là tôi không có thêm một thông tin nào ở phía bên anh Thuận cả. Tại vì anh vẫn chưa được gọi điện về nhà và cũng không biết là tình trạng giam giữ đã được cải thiện hay chưa. Và anh có nói thêm là các phòng khác á, thì có một khoảng sân để đi lại tập thể dục và một ngày được mở cửa cho ra ngoài để tập thể dục á. Nhưng mà riêng cái phòng của anh ấy thì không có khoảng sân để đi lại và anh phải ở trong phòng cả ngày luôn.
Tức là vẫn bị nhốt ở trong phòng kín và chỉ có một cái cửa sổ duy nhất và 24 trên 24.
Dạ không, không có cửa sổ luôn ạ.
Không có cửa sổ luôn.
Chỉ có một cái quạt trần thôi ạ, và rất là nóng bức ạ.
Dạ vâng, tình hình mùa hè ở Việt Nam lúc này thì ngay cả Sài Gòn thì người ta ai cũng kêu lên cái mùa hè nóng bức một cách bất thường, và nhất là cái khu mực chảo lửa ở Nghệ An, khu gió Lào nữa thì cái tình hình nó còn tồi tệ như thế nào. Đó là cái điều kiện giam cầm và một cái sự thay đổi đột ngột khắc nghiệt như vậy. Thì Bùi Văn Thuận có chia sẻ về những cái điều kiện khác chẳng hạn như là bệnh tật sức khỏe của Bùi Văn Thuận như thế nào không thưa cô?
Dạ, anh chỉ chia sẻ thêm là cái điều kiện như thế thì làm sức khỏe anh ấy rất là suy giảm. Anh bắt đầu bị đau nhức xương trở lại. Và khi em được biết thông tin thì anh mới chuyển trại có sang ngày thứ ba thôi, nên là trước mắt thì mới thấy sức khỏe bị ảnh hưởng thôi ạ. Còn những cái vấn đề khác thì em chưa có kịp cập nhật thông tin.
Quay lại với cô Đỗ Thị Thu, cái điều kiện ở trại An Điềm về sức khỏe của các tù nhân lương tâm ở trong đó thì như thế nào thì thưa cô?
Thưa chị, thì cái ngày 8 tháng 4 vừa qua ấy, trước cái sự đối xử tồi tệ hà khắc của trại giam An Điền, thì chồng tôi và anh Hoàng Bình, anh Nguyễn Thái Bình và anh Phạm Công Hải đã tuyệt thực hơn 3 ngày để phản đối biểu thị sự xâm phạm quyền con người của trại giam An Điền ạ. Mọi người đã tuyệt thực hơn 3 ngày và chồng tôi thì có bị 4 cân, hiện tại bây giờ ổn ổn hơn rồi ạ. Còn anh Hoàng Bình thì anh ấy không được khỏe lắm ạ. Anh ấy bị đau lưng, đau xoang, anh ấy còn bị đau tim nữa. Và anh cho biết rằng là anh ấy có xin thuốc đau tim của phía trại giam An Điền và giam An Điền không cho, thế nên anh ấy nhắn gửi qua chồng em nói lại với gia đình anh thì thuốc này vào cho anh ấy nhé để anh ấy dùng ạ. Và bởi vì anh Hoàng Bình bị luật tiền giam và bị 2 tháng được thăm nuôi một lần và 3 tháng được gửi đồ một lần, nên tháng này thì anh Hoàng Bình không được gia đình nuôi, thế nên anh đã nói chồng tôi
Với cái tình trạng như mà Hoàng Bình mà 3 tháng mới được nhận đồ gửi và 2 tháng mới được thăm gặp, mà đang sức khỏe kém bị nhiều thứ bệnh như vậy mà xin trại giam thuốc mà trại giam không cho, thì rõ ràng là đây là một cái sự ngược đãi vi phạm với lại cái nhân quyền mà chính phủ Việt Nam đã ký với các công ước quốc tế về cái quyền của các tù nhân. Thế thì với các hình thức ngược đãi như vậy đó, nó khiến cho cô suy nghĩ cũng như là cái những cái lo lắng gì về cái tình hình của người thân của mình, thưa cô? Có lẽ bắt đầu với lại cô Trịnh Thị Nhung.
Dạ, trước cái tình trạng giam giữ hà khắc ở trại giam số 6 thì tôi rất là phản đối cái việc mà trại giam giam giữ tù nhân lương tâm mà ở trong cái phòng kín nóng bức và chật chội lâu dài như vậy á, thì nó rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của các tù nhân lương tâm. Và em còn được biết thêm là ở trại 6 là phòng giam nào chỉ biết phòng giam nấy thôi, không có được tiếp xúc với những cái phòng bên cạnh và quanh năm suốt tháng như vậy, và cái tầm nhìn rất là hạn chế. Họ chỉ quanh năm suốt tháng họ chỉ ở trong bốn cái bức tường, nên là đa số là thị lực của mọi người đều bị ảnh hưởng, đều bị suy giảm thị lực, và kéo theo là đó là nhiều bệnh tật. Nên là em rất mong muốn là nhờ cái sự giúp sức của cộng đồng lên tiếng để cho không chỉ riêng chồng em mà tất cả những cái tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm khác được cải thiện cái điều kiện giam giữ. Dạ em xin hết.
Dạ qua đây thì tôi cũng rất mong muốn rằng là cộng đồng trong nước và quốc tế đồng hành gia đình tôi cũng như với các gia đình tù nhân lương tâm khác trong cuộc đấu tranh đòi cho dân chủ đấy ạ.
Dạ vâng, thưa cảm ơn hai cô rất là nhiều.
Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa và chị Đỗ Thị Thu, vợ của anh Trịnh Bá Phương, hiện đang bị giam ở trại An Điềm, và cô Trịnh Thị Nhung, vợ anh Bùi Văn Thuận, hiện đang bị giam tại trại 6 Nghệ An. SBS cũng đã nhiều lần liên lạc với cả hai trại An Điềm và trại 6 Nghệ An để nghe phản hồi của họ về những cáo buộc ngược đãi tù nhân lương tâm tại hai trại giam này, nhưng không được.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.